Chương 598, Toàn Tín Hướng Tiểu Hòa Thượng đáp lễ, Đường Tam Tạng dẫn theo Tà Mồi Ngựa Đỉnh tiến vào quần thể cung điện khổng lồ. Vừa bước ra khỏi cổng điện ngoại, bỗng nhiên, từ các hướng, một đám người xông tới, bao vây lấy họ. Tô Ngộ Không nhíu mày, Kim Cô bỗng xuất hiện trong tay. Hắn tuy mới bước vào hợp đạo sơ giai, nhưng đối phó với đám người có tu vi cao nhất hợp đạo trung giai này, hắn vẫn chẳng hề e dè. Trừ Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long cũng đồng loạt chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ không ngờ rằng mới trong chốc lát đã có kẻ xấu xuất hiện. Trừ Bát Giới quay sang Đường Tam Tạng, nói một câu khiến mọi người bật cười. Sư phụ yên tâm, lão Trư tuyệt đối không để bọn họ ăn ngại. Dù chỉ một miếng, Trừ Bát Giới tỏ ra dũng cảm vì hắn nhận ra tu vi của đám người kia tuy hung hăng nhưng chỉ ở mức hợp đạo trung giai, không phải đối thủ của mình. Tô Ngộ Không không để Trừ Bát Giới xông ra. Hắn nhận ra tuy khí thế hung hăng, nhưng đám người kia không có ác ý, cũng không ai cầm vũ khí. Trừ Bát Giới cũng cảm nhận được điều đó, nên thu lại cửu sĩ đinh ba. Đám người kia vây quanh Tô Ngộ Không, tạo thành vòng tròn 7-8 người, nhìn kỹ. Họ đều là những hòa thượng với độ tuổi khác nhau, tuy hình dạng và trang phục có chút khác biệt, nhưng tất cả đều mang vẻ mặt vô cùng sôi nổi. Trước khi Tôn Ngộ Không kịp hỏi, một hòa thượng trẻ tuổi lên tiếng, mấy vị chắc là vừa mới phi thăng từ hạ giới, hơn nữa còn là 5 người cùng phi thăng. Thật hiếm gặp tại hạ là đệ tử lễ Phật Tông chúng ta. Lời của hòa thượng trẻ tuổi chưa dứt, một đại hòa thượng đầu trọc hung dữ đã chen ngang, hất cầm về phía người kia. Đừng nghe hắn, lễ Phật Tông chỉ là tiểu tông môn bát phẩm, gia nhập chỉ phí thời gian. Ta là đệ tử Thánh Phật Tông, thất phẩm tông môn. Chúng ta, chô, ta. Hắn cũng chưa nói hết, một hòa thượng trung niên tuấn tú đã cắt lời. Thánh Phật Tông các ngươi chỉ biết dùng vũ lực, gia nhập là hủy hoại tương lai. Đại hòa thượng mặt đầy thịt nhan tức giận, định phản bác, nhưng liếc thấy người bên cạnh. Lập tức im bặt, che miệng lẩm bẩm, Huyền Quang môn, ngũ phẩm tông môn. Lại chen vào tranh giành với bọn ta, tuy nói nhỏ, nhưng hắn vẫn lùi lại nửa bước. Cùng lúc đó, những hòa thượng khác cũng nhìn về người nọ, ánh mắt đầy kiên kỵ. Đệ tử ngũ phẩm tông môn, không phải bọn họ 8-9 phẩm tông môn có thể đụng đến. Tôn Ngộ Không chú ý đến sự khác thường này, cũng nhìn về phía người đó. Hắn mặc Phật y màu vàng nhạt, dung mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, tu vi của hắn đã đạt đến hợp đạo đỉnh phong, chỉ cách hóa đạo một bước. Nếu Trư Bát Giới giao thủ với hắn, e rằng chỉ có 5 phần thắng. Xem ra ngươi là người có địa vị cao nhất ở đây. Ta muốn hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Tôn Ngộ Không hỏi. Đám người Đường Tam Tạng cũng tò mò nhìn các hòa thượng xung quanh, sau đó tập trung ánh mắt vào người nọ. Hòa thượng bình thường kia chắp tay hành lễ. Ta là đệ tử Huyền Quang môn, ngũ phẩm tông môn. Mục đích của chúng ta ở đây đều là muốn các vị gia nhập tông môn của mình. Tuy nhiên, trong số đó có một số tiểu tông môn thất phẩm, không thể sánh bằng Huyền Quang môn, không biết ý kiến của các vị thế nào. Lời nói của hắn tuy không khách khí, nhưng các hòa thượng xung quanh đều im lặng, bởi vì đây là sự thật. Trong thế giới tôn sùng thực lực này, uy nghiêm của tông môn ngũ phẩm là điều không thể chối cãi. Tôn Ngộ Không vội vội vàng trả lời, mà nhưng bày hỏi ngược lại, ta muốn biết, ngũ phẩm tông môn và thất bát phẩm tông môn khác nhau ở điểm nào? Ngũ phẩm tông môn mạnh mẽ đến mức nào, có phải cũng có nhất phẩm, nhị phẩm tông môn như cửu phẩm và ngũ phẩm hay không? Bọn họ mạnh mẽ đến mức nào? Hòa thượng dừng lại một chút, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nói, Phật Liên Tịnh Thổ, hay chính là thế giới này, là một phương trung cấp thế giới, nơi đây là thiên hạ của Phật giáo, lấy Phật làm tôn, các tông môn lớn nhỏ được chia thành 9 phẩm giai, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất, cửu phẩm tông môn cần có một tông chủ hợp đạo đỉnh phong, bát phẩm tông môn cần có 3 tên hợp đạo đỉnh phong, thất phẩm tông môn cần có 7-10 người, lục phẩm tông môn cần có 18 vị hợp đạo đỉnh phong trở lên, lục phẩm đến cửu phẩm thuộc về tông môn hạ đẳng, tứ phẩm đến lục phẩm thuộc về tông môn trung đẳng, nhất đến tam phẩm là thượng đẳng. Huyền Quang môn của ta thuộc về tông môn ngũ phẩm, môn chủ là cường giả hóa đạo trung giai, chúng ta có hơn 30 vị hợp đạo đỉnh phong, trên ngũ phẩm là tứ phẩm, cần có 3 cường giả hóa đạo cấp bậc trở lên, môn chủ phải là hóa đạo trung giai trở lên. Tam phẩm tông môn môn chủ phải là hóa đạo đỉnh phong, nhị phẩm tông môn cần có 3 vị hóa đạo đỉnh phong, nhất phẩm tông môn ít nhất có 5 vị hóa đạo đỉnh phong cường giả. Địa vị của hòa thượng Huyền Quang môn trong đám người này vô cùng cao quý. Hắn tin rằng những kẻ già mờ vừa mới phi thăng lên này sẽ khiếp sợ sau khi nghe giới thiệu của mình và ngoan ngoãn gia nhập Huyền Quang môn, trở thành hậu bối của mình. Nhưng điều khiến hắn giật mình là Tôn Ngộ Không lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm, còn tưởng rằng có nhiều không dậy nổi, nhất phẩm tông môn cũng chỉ là hóa đạo đỉnh phong mà thôi. Hắc hắc, mấy người chúng ta tu vi nông cạn, chỉ sợ không có tiên duyên gia nhập quý môn a. Nói xong, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, rồi quay sang tiểu hòa thượng trẻ tuổi đầu tiên giới thiệu tông môn. Cái kia tiểu sư phụ, tông môn của ngươi tên là gì? Chúng ta là Lễ Phật Tông. Tôn Ngộ Không gật đầu, xoay người nói với Đường Tam Tạng, sư phụ, Đỗ Nhi thấy Lễ Phật Tông này cũng không tệ, hay là chúng ta gia nhập bọn họ đi. Tiểu hòa thượng kia kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hắn mới lần đầu đi tuyển đệ tử, không ngờ lại có thể kéo được người vào ngũ phẩm tông môn. Nhưng sau đó, sắc mặt hắn trở nên khó coi, nhìn Đường Tam Tạng và mọi người tiến đến, hắn vội vàng khoát tay, mấy vị dừng bước, nghe ta nói, Huyền Quang Môn là ngũ phẩm đại tông môn, không phải tiểu tông môn như ta, mấy vị nhìn không giống người bình thường, gia nhập tông môn của ta chỉ phí thời gian, cho nên, ta nghĩ rằng gia nhập đại tông môn sẽ có lợi hơn cho tương lai của mấy vị. Tuy là lần đầu đi tuyển đệ tử, nhưng tiểu hòa thượng này không ngốc, hắn nghĩ rằng nếu những vị tổ tông này không ngốc, này chọn tông môn của mình, Lễ Phật Tông có thể bị Huyền Quang Môn diệt môn ngày mai, so với việc mất vài đệ tử, đắc tội ngũ phẩm tông môn quả thực là tai họa. Hòa thượng Huyền Quang Môn có vẻ ngoài bình thường, ban đầu hơi tức giận, nhưng giờ đã nở một nụ cười, tiểu hòa thượng này coi như tin mắt, sau này có cơ hội có thể cho hắn một cơ hội. Nhưng lời nói của Tôn Ngộ Không lại khiến sắc mặt đệ tử Huyền Quang Môn trở nên u ám, yên tâm, tên này yếu nhất trong chúng ta cũng có thể tát bay, đừng lo lắng, dẫn đường đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không vòng qua đệ tử Huyền Quang Môn, đi thẳng về phía tiểu hòa thượng Lễ Phật Tông. Tiểu hòa thượng kia quỳ xuống, giọng nức nở, mấy vị sư phụ, xin đừng hại chúng ta, Lễ Phật Tông chỉ là một tiểu tông môn, nếu chúng ta có đắc tội gì với mấy vị, ta xin bồi tội. Chúng ta thực sự không dám đắc tội ngũ phẩm tông môn. Đường Tam Tạng nhíu mày, nhẹ giọng nói, Ngộ Không, vì sự quyết định, chúng ta sẽ gia nhập Lễ Phật Tông. Hắn không ngốc, đã sớm nhận ra đây là cuộc tranh giành đệ tử giữa các tông môn. Tuy trí nhớ bị ảnh hưởng bởi thiếu hụt, tâm tính của hắn đã thay đổi nhiều. Ví dụ như đối với chuyện Tây Hành kỳ quái này, Phi Thăng, Phật Liên Tịnh Thổ, Huyền Quang Môn, hắn không hề nghi hoặc, ngược lại thấy bình thường. Lý do hắn nói vậy là vì cảm thấy không thoải mái với đệ tử ngũ phẩm tông môn kia. Vân Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, thân hình đã biến mất. Tiểu hòa thượng chuẩn bị dập đầu bỗng cảm thấy thân hình rung động, được một lực lượng ôn hòa nâng lên, biểu tình của hắn có chút cảm kích, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Hắn càng tin rằng Tôn Ngộ Không và những người khác đến để hại mình, thậm chí liên tưởng đến việc đây là bẫy rập do Huyền Quang Môn dựng lên để tiêu diệt tông môn của mình. Hòa thượng Huyền Quang Môn đã tức giận đến cực điểm. Từ khi phụ trách tuyển nhận đệ tử mới phi thăng, hắn chưa bao giờ gặp trường hợp nào sau khi nói ra tông môn mà không được sùng bái và tôn kính. Những người mới luôn nịnh bợ hắn, nhưng năm người này lại không coi hắn ra gì, cũng không coi ngũ phẩm tông môn ra gì. Hừ, quả nhiên là nhà quê hạ giới, tưởng rằng mình phi thăng trước là vô địch, phi thăng sau vẫn vậy, hôm nay cho các ngươi biết thế nào là thực lực của ngũ phẩm tông môn. Hòa thượng bình thường này càng nghĩ càng giận. Khi Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới vượt qua hắn đi về phía tiểu hòa thượng kia, Sa Ngộ Tịnh đi bên cạnh hắn, hắn tức giận chưa tay phải, vận dụng mười thành công lực, vỗ về phía Sa Ngộ Tịnh. Một chưởng này như gõ sơn chấn hổ, cho những kẻ có mắt không biết Thái Sơn lão làng nhìn xem. Nhưng khi hắn tự tin vỗ một chưởng vào hậu tâm của Sa Ngộ Tịnh, Sa Ngộ Tịnh vẫn đi về phía trước, không quay đầu lại cũng không kêu thảm thiết như hắn tưởng tượng. Hòa thượng kia hơi bất ngờ, nhưng lập tức hừ lạnh, hừ, quả nhiên là thực lực kém quá nhiều sao, một chưởng này chỉ sợ đã chấn nát tâm mạch của hắn, chỉ đi thêm ba bước, người này hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một bước, hai bước, ba bước, ba bước, bốn bước, ngay khi vẻ mặt của hòa thượng Huyền Quang Môn không thể nhịn được, Sa Ngộ Tịnh đột nhiên dừng lại, cơ thể cứng đờ. Hòa thượng kia lùng nói, vậy mà đi được bốn bước sao, xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng cũng chỉ đến mức này mà thôi. Lời hắn vừa dứt, Sa Ngộ Tịnh đã tát vào mặt hắn một cái bốt vang dội. Sau đó Sa Ngộ Tịnh xoay người, vẻ mặt có chút hoang mang hỏi, vừa rồi người vỗ ta, có chuyện gì sao, ta đang suy nghĩ nên không chú ý. Hòa thượng Huyền Quang Môn hoàn toàn choáng váng, không thể lý giải nổi, hắn bèn hỏi một câu khiến mình hối hận. Không, không có gì, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Sa Ngộ Tịnh gãi đầu. À, không có gì, ta chỉ nghĩ rằng không có con số 8 trong năm con số đó, cho nên sư phụ chọn tông môn bát phẩm là đúng. Nói xong, Sa Ngộ Tịnh quay người đi tiếp. Chư Bát Giới và Tôn Ngộ Không che mặt vì xấu hổ, lão sa này quả thực quá mất mặt. Sa Ngộ Tịnh thản nhiên bước đi, nhưng Hòa Thượng Huyền Quang Môn thì tức giận run rẩy. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Tuy không hiểu vì sao Sa Ngộ Tịnh không bị thương sau một chưởng của mình, nhưng hắn vẫn đổ sát tâm, nhìn chằm chằm vào sau lưng Sa Ngộ Tịnh. Hắn lén lút rút thanh đao đầu hổ từ trong nhẫn trữ vật, sau đó hắn dồn lực vào chân, hai tay cầm đao chém về phía sau cổ Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh phản ứng nhanh nhạy, không cần quay đầu, hắn chỉ duỗi tay trái ra sau đã nắm gọn thanh đao đầu hổ, lưỡi dao sắc bén như cuồng, không thể làm tổn thương Sa Ngộ Tịnh một chút nào. Sa Ngộ Tịnh nhìn Tôn Ngộ Không và hỏi, đại sư huynh, xử lý hắn thế nào, hắn muốn giết ta? Tôn Ngộ Không lắc đầu, chúng ta là người tu hành, không thể sát sinh. Thả hắn đi. Sa Ngộ Tịnh gật đầu, ném hòa thượng kia sang một bên như ném rác. Tôn Ngộ Không quay sang Trư Bát Giới, Bát Giới, đây là cơ hội cho ngươi thể hiện. Nếu ngươi đánh bại được hắn, ta sẽ tặng ngươi một món bảo bối. Mắt Trư Bát Giới sáng lên, được, lão Trư thích đánh những kẻ tự cho là đúng. Nói xong, Trư Bát Giới đưa cao cửu sĩ đinh ba, vẻ mặt cười gian tà tiến về phía hòa thượng. Huyền Quang Môn đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Đường Tam Tạng thở dài, Bát Giới, không được sát sinh. Ngộ Không, chúng ta đi trước đi. Tôn Ngộ Không đáp lời, đỡ Đường Tam Tạng đi đến trước mặt tiểu hòa thượng kia. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cung kính nói, làm phiền tiểu sư phụ dẫn bần tăng và mọi người đến quý tông. Tiểu hòa thượng kia rõ ràng đã bị dọa sợ, gật đầu mấy móc rồi xoay người rời đi. Tôn Ngộ Không và ba người kia đi theo tiểu hòa thượng. Chư Bát Giới vung cao cửu sĩ đinh ba, miễn cưỡng chống trả với hòa thượng kia. Trên chiến trường Diệt Thế Ma Quốc, trận chiến lại nổi lên gợn sóng. Lúc mới bắt đầu giao tranh, Cửu Kỳ Lân phối hợp nhịp nhàng cùng năng lực đặc biệt của bản thân, chiếm ngay thượng phong. Mệnh Kỳ Lân chỉ một cước đã dẫm tử lăn xuống đất. Nguy Hoàng Tuyền đối đầu với Linh Uy Ngưỡng sở hữu vô tướng thần kiếm uy lực, ngưỡng mộ cũng phải cố gắng hết sức. Sau khi bộc phát toàn bộ sức mạnh chiến đấu, nắm giữ nửa bước thiên tôn chí uy, Nguy Hoàng Tuyền cũng chỉ có thể né tránh. Bàn Cổ đối đầu với Ngũ Yêu Thần, tuy ngang tại ngang sức, nhưng song quyền khó địch lại bốn tay. Sau phải phen giao tranh, Bàn Cổ đã hơi lộ vẻ chật vật, nhưng Linh Uy Ngưỡng chưa kịp đắc ý, biến cố đã xảy ra. Mệnh Kỳ Lân sau khi dẫm tử lăn xuống đất, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, hắn nhấc chân lên nhìn lại, thì thấy tử lăn dưới chân mình đã biến thành một người đá. Hóa ra, chính người bọn họ thay phiên tấn công, chỉ đánh trúng một phân thân của tử lăn mà thôi. Mệnh Kỳ Lân biến sắc, bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng Mặt Kỳ Lân và Mặt Trúc. Giọng nói đó chính là của Tử Lăng. Rất tốt, chín người liên thủ giết chết phân thân có một phần mười thực lực của ta, quả thật rất tốt. Tuy nhiên chênh lệch đẳng cấp quá lớn, không thể bù đắp bằng số lượng và đan dược. Huống chi đây là chênh lệch đẳng cấp to lớn, mà đan dược kia cũng chỉ là hàng phỏng chế. Bàn Cổ lão huynh, Nguyệt Hoàng Tuyền huynh đệ, nếu đã chơi đủ rồi, ta nghĩ chúng ta nên động thật đi. Vạn Yêu Quốc có thể đã đến, sẽ không có viện quân. Tử Lăng nói xong, khuỷu tay đánh vào đầu Mặt Kỳ Lân. Mặt Kỳ Lân không kịp kêu lên một tiếng, đã hôn mê bất tỉnh. Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu nghe Tử Lăng nói, lại chứng kiến Mặt Kỳ Lân không có chút sức phản kháng bị đánh ngất xỉu, trong lòng bỗng căng thẳng. Một ý niệm đáng sợ xuất hiện trong đầu hai người, họ đồng thời rống lên. Tê Chiếu kinh hãi thốt lên, chẳng lẽ mục tiêu chính của ba người các ngươi không phải là truyền thừa chi địa, mà là đại quân Phản Yêu Quốc? Nguyệt Hoàng Tuyền vốn ở thế hạ phong trước Ma Quân và Linh Uy Ngưỡng, bỗng nhiên lẻ lên, thoát khỏi phạm vi công kích của hai người. Hắn tiếp lời, Ma Quân đại nhân quả nhiên thông minh, chỉ đoán ra một phần, nơi truyền thừa kia, chúng ta nhất định phải hủy diệt, nhưng tiện tay giải quyết luôn sức chiến đấu cao nhất của Vạn Yêu Quốc, chúng ta cũng rất vui lòng. Chấp pháp giả chết tiệt kia, không cho phép phát động chiến tranh giữa thần quốc, nên để tiêu diệt Vạn Yêu Quốc. Chúng ta đành phải dụ các ngươi ra ngoài, giết chết các ngươi ở Diệt Thế Ma Quốc, hoàn toàn không vi phạm quy định của chấp pháp giả. Vừa nói, Nguyệt Hoàng Tuyền vừa lấy ra khỏi hư không một khối trấn giới thiên bia, màu cam trấn hồ số 5. Linh Uy Ngưỡng suy nghĩ sâu xa hơn, ta nghĩ, Diệt Thế Ma Quốc này hẳn là do các ngươi tạo ra. Hủy diệt Diệt Thế Ma Quốc cũng không phải mục đích cuối cùng của các ngươi, mà là bước đếm ngược thứ hai trong toàn bộ kế hoạch. Kế hoạch tinh vi đến mức khiến kế hoạch của các đại nhân Vạn Yêu Quốc ta không đáng nhắc tới. Thật khó tin, Bảo Quân đại nhân lại có ngày bảy mưu tính kế. Nguyệt Hoàng Tuyền không lên tiếng. Linh Uy Ngưỡng nói không sai, ngay từ đầu kế hoạch của họ không chỉ là tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc, mà là cùng Vạn Yêu Quốc giải quyết lẫn nhau. Lý do ra tay sớm, là bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của họ. Nguyệt Hoàng Tuyền, Tử Lăng và Bàn Cổ đã dự đoán Tê Chiếu nhất định sẽ đến đoạt lại vị trí chủ diệt Thế Ma biên giới. Chị Tê Chiếu e rằng không đủ sức, Linh Uy Ngưỡng chắc chắn sẽ ra tay. Rất có khả năng Linh Uy Ngưỡng sẽ mang theo phần lớn cường giả đỉnh cấp Vạn Yêu Quốc đến trợ trận cho Tê Chiếu. Đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hoặc làm suy yếu Vạn Yêu Quốc trước tu vi Thiên Tôn đỉnh phong của Tử Lăng. Bất luận là Cửu Kỳ Lân hay 12 vạn đại quân đều không đáng nhắc tới.